Anh chị em thân mến, trong các câu hỏi có câu hỏi số 1 đó. Coi vậy chứ không phải là câu hỏi mà dễ trả lời đâu. Phải không? Ở đây có ai đi nghiên cứu để mà trả lời được câu số 1 không? Bởi vì nếu mà không trả lời được câu số 1 thì mình đâu có hiểu bài phúc âm này, phải không? Và người ta tranh cãi với nhau khá nhiều về câu số 1. Thế có anh chị em nào thích trả lời câu số 1? Một đám cưới ngày xưa của người Do Thái ở Palestine diễn ra như thế nào?
Dạ thưa cha, trong cái câu 1 này thì con tìm hiểu thì con biết một chút là một đám cưới ngày xưa của người Do Thái thì người ta thường tổ chức vào ban đêm và nó thường kéo dài đến khoảng một tuần. Thì cái tục lệ của người ta đó là chú rể sẽ đến vào ban đêm thì bên phía nhà cô dâu sẽ cắt cử một số người để mà đi ra đón chú rể từ đằng xa, cho nên nó mới có cái tình trạng là mình không biết khi nào chú rể đến, cho nên nó là mới có cái dự ngôn này.
Vâng. Hết chưa?
Dạ hết. Vâng.
Tức là trong câu trả lời vừa rồi có một số chi tiết là đúng đấy. Thứ nhất là đám cưới ngày xưa kéo dài cả tuần, đó điều thứ nhất là đúng. Thứ hai, đám cưới ngày xưa ở nước Đức Giê-xu, nước Palestine hay diễn ra vào ban đêm, đúng. Lý do ban ngày nóng quá nên người ta làm đám cưới ban đêm. Hồi xưa chưa có máy lạnh nên người ta thấy làm ban đêm dễ chịu hơn. Như vậy đã có hai điểm đúng nhỉ. Rồi có, lúc nãy có nói đến chuyện là những cô ra đón chú rể. Vâng, vâng. Nhưng mà kiểu đấy, vâng, tạm thời, chuyện cũng chưa rõ lắm. Đấy có ai, vâng, đấy có ai. Bổ thứ hai điều vừa rồi là đúng, kéo dài như thế này, ban đêm như thế này, vâng.
Thế cha, theo cái tục lệ Do Thái ngày xưa thì đám cưới thì rước dâu vào ban đêm. Thì trước khi đám cưới, hai bên đó là đều đãi tiệc rồi. Đãi tiệc trước đó bà con họ hàng, sau đó thì bên đàn trai sẽ chọn một cái giờ tốt nhất kể từ cái lúc hoàng hôn buông xuống, tức là ban đêm á, thì khi mà rước dâu á, người ta sẽ chọn con đường xa nhất để đi, để cho người ta thấy mặt cô dâu chú rể thì người ta cũng có thể chúc mừng, cho nên người ta có thể chúc mừng trên đường đi, chúc mừng đôi tân hôn nó trên đường đi. Thì nhóm phù rể thì cầm đuốc để soi đường, còn nhóm phù dâu thì cầm đèn để soi mặt cô dâu chú rể. Có khi cũng có ban nhạc kèn trống rồi giúp vui nữa. Giờ tới nhà trai thì tất cả đều vào dự tiệc xin hết rồi.
Vâng, cảm ơn. Như vậy ở đây cũng có thêm một ý, thấy ý này cũng có những ý mới, tức là có nói đến một cái đám rước. Và đám rước này là vui lắm, và còn thậm chí nói đường dài. Và rồi đám rước này thì lúc nãy lại có phân biệt, không biết có nên phân biệt kỹ như thế không? Là đàn trai thì cầm đuốc, còn đàn gái thì cầm đèn. Chắc ngày xưa chắc không có phân quá như vậy đâu. Đèn đuốc ngày xưa người ta đi ban đêm ấy, là chắc người ta cầm đuốc và người ta đổ dầu vào, khi nào nó tàn thì người ta lại cho thêm dầu. Đấy, như anh chị em thấy cái câu mà tôi mới nói xong là câu có đụng bài dụ ngôn này. Người ta cứ châm đuốc đến khi nào mà hơi tàn lửa thì ta đổ thêm dầu. Đấy, như vậy anh chị em thấy ngay rằng xài đuốc thì phải có thêm cái gì? Thêm có bình dầu, có thêm có bình dầu. Đấy, thế ra chứ nó không phải như là đèn dầu. Như nếu mà anh em cầm cái đèn dầu thì cái đèn dầu nó chứa cả bao nhiêu dầu, nó mình đi đâu có cần gì mà phải đem dầu dự trữ gì, nó nằm ngay trong cái đèn rồi. Và nhất là cái đám rước này là khá vui, và như thế có cả những ca đàn hát múa khác. Rồi tôi bắt được mấy cái ý của chị và tôi biết rằng ý như thế là đúng. Vâng, có ai định nói thêm? Vâng, thêm một cái ý gì mà mấy người khác không nói mà có thêm cái này nữa.
Dạ thưa cha, thì con đọc rất là khá nhiều về cái những tài liệu về đám cưới của phong tục của xứ của Đức Thánh, của xứ thời Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà là con một cái điều con ngạc nhiên đó, là về cái đám cưới đó, về lễ cưới thì ngay cả những video mà đang ở trên mạng mới phát ra bây giờ đó. Và có một cái bài, con có tóm tắt lại cái bài đó là viết mà trong một tạp chí du lịch, một tiến sĩ ông ghi lại, thì cái đám cưới mà hồi xưa đến bây giờ vẫn gần gần như nhau, không có thay đổi gì mấy. Mà con xin đọc tóm tắt cái này nè. Tiến sĩ Alexander Fender để lại những điều ông đã thấy ở xứ kể lại những điều ông đã thấy ở xứ Palestine. Ông viết: khi chúng tôi đến gần cổng một thị xã Galilee, tôi thấy 10 cô gái vẫy tay ra và đánh đàn vui vẻ, nhảy múa dọc theo con đường phía trước xe chúng tôi. Tôi hỏi họ làm gì vậy? Người hướng dẫn trả lời là họ ra nhập bọn với cô dâu để chờ chàng rể đến. Tôi hỏi anh ta xem có dịp thấy đám cưới này không? Anh ta lắc đầu đáp: có thể tối nay, tối mai hoặc có khi 2 tuần lễ nữa, không biết chắc chắn rằng lúc nào gửi đám cưới. Đoạn anh tiếp tục giải thích rằng một trong những niềm vui lớn nhất trong một đám cưới trung lưu ở Palestine là làm sao bắt gặp được nhà gái đang ngủ. Vì vậy chàng rể thường đến bất ngờ, đôi khi vào lúc nửa đêm. Theo ý của công chúng thì chàng rể phải cho một người đi trước để la lên rằng: kìa, chàng rể đang đến. Việc đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên nhà gái phải luôn luôn sẵn sàng đi ra đón ra đường để đón buổi tối nếu không có để đón chàng rể khi chàng đến. Nhưng điểm quan trọng khác là không ai được phép ở ngoài đường sau khi trời tối nếu không có đèn. Khi chàng rể đến và cửa đóng lại thì những người đến trễ không được phép vào. À, đấy là cái bài.
Không được phép vào đâu ạ.
Không được phép vào trong cái phòng cưới đó.
Tiệc cưới của ai? Ở nhà trai hay nhà gái?
À, bên nhà gái.
Vâng, đấy anh chị em nghe câu vừa rồi, vừa nói là cửa đóng hết vào thì không được phép. Tôi hỏi nhà trai nhà gái thì bác là tên gì ạ? À, bác tưởng bác dạ bảo là nhà gái. Đấy, tức là nhà gái đóng cửa cơ, đúng không ạ? Đấy, với câu đấy hơi hơi hay ấy. Lát nữa anh chị em sẽ xử nghĩ xem là điều đấy có đúng không. Đấy là nhà, đấy là nhà trai hay nhà gái đấy, cô hỏi hay đấy chứ. Vâng, có ai nghĩ khác về nhà không ạ? Chị có sẵn sàng không? Có ai sẵn sàng là nhà nhà nào, có ai không đồng ý không? Như vậy ý vừa rồi là hay lắm ấy chứ. Đấy, vì kể lại một cái ông này, ông ấy đi này, ông thấy các cô chạy ra phải không, múa hát như thế, rồi lại còn nói đến cái chuyện ban đêm đến cố ý đến bất ngờ chạy này.
Thì ra con thấy, con biết hình như là thời đó cũng có chuyện thách cưới, và cho nên là người ta cho rằng là có thể là khi mà chú rể đến trễ rồi cũng có thể là vì một lý do là đang thách cưới, cho nên là đối qua đối lại nên là chưa có xong cái chuyện đó.
Ngã ngủ chưa có ngã ngủ.
Chưa có ngã ngủ, và nếu như mà càng cái giá mà càng cao á thì cô dâu càng có giá trị, và chú rể cũng sẽ rất hãnh diện về cưới được cùng một cô dâu có giá trị cao như vậy.
Vâng. Đấy, nhưng mà ít nhất là đã có một tư tưởng nữa là hỏi tại sao chú rể đến trễ. Thì ở đây câu trả lời là không phải vì chú rể làm cao, cố ý đến trễ hay cố ý đánh bẫy, hay cố ý đến bất ngờ. Mà ở đây thì lại trả lời là bởi vì cái chuyện mà cưới hỏi đó, nó có hồi môn rồi có đủ mọi thứ cả. Thì những cái đấy xem ra rồi thách cưới với nhau chưa ngã ngũ nên hai bên cũng còn giằng co. Có ai thêm nữa không ạ? Thử bây giờ tôi hỏi vài câu xem nhé. Cái câu này cũng hay mà không được kéo dài quá. 10 cô trinh nữ trong dụ ngôn này, câu hỏi dễ quá, sao hỏi ra tự nhiên thấy nó dễ thiệt ấy. Là cô phù gì? Dễ quá nhỉ, chả lẽ cái cô đi phù rể thì còn ra làm sao. Anh có đồng ý không? Tôi nghe hỏi cô phù gì thì tự nhiên nghe hơi buồn cười. Vâng, nhưng mà đúng là phù dâu ạ. Đồng ý nhá, như vậy anh chị em đồng ý nhá. Rồi, anh chị em phải nhìn cái bài này nên mới thấy được họ là 10 cô phù dâu. Vậy họ đang ở nhà ai? Nhà cô dâu ấy. Họ ở nhà cô dâu. Như vậy anh chị em thấy cái khung cảnh mở ra là 10 cô phù dâu này đang ở nhà cô dâu. Đấy, anh nhà cô dâu, và cô dâu cũng đang ở trong nhà ấy, chứ ở đâu nữa. Và như thế họ đang chờ ai? Chờ chú rể. Chú rể đang từ nhà trai, phải không? Nhà trai đến để rước dâu. Đấy thôi, để đến để rước dâu. Đấy, mà lại không rõ là khi nào nhà trai tới. Và như thế các bạn, anh chị em đừng quên là nhà trai đến là đi một phái đoàn ấy chứ. Cứ có phải là đi người không đâu. Đấy, đi một phái đoàn đến là vui lắm. Đấy. Thế thì khi cái phái đoàn nhà trai đến thì là rước dâu. Đồng ý. Đấy. Vâng. Và như thế là những cô phù dâu cũng như nhà gái chờ miết quá mệt nên ngủ về khuya rồi, 1-2 giờ rồi đại khái vậy, thì người ta nghi ngủ thôi và người ta ngủ. Anh chị em đồng ý là thế. Thì bỗng nhiên ở trong bài phúc âm có nói đến có cái tiếng gọi chàng rể đến, đúng không? có không ạ? Đấy, giữa nửa đêm hay là cái gì ấy nhỉ? Có chữ nửa đêm hay là cái gì? Có nửa đêm gì không? Có chữ nửa đêm mà. Nửa đêm có tiếng vang hô to lên là gì? Chàng rể đến, có đúng không ạ? Chàng rể đến, như vậy là, như thế là chàng rể sắp sửa đến nhà cô dâu. Và như thế khi hô lên như thế thì ai là người sẽ ra đón cái nhóm chú rể này? Ai vậy? Là các cô phù dâu và dĩ nhiên là cả cô dâu nữa. Đấy, là họ có bổn phận phải ra đón đó. Đấy. Và chính lúc mà cần để ra đón, đi ra đón có nghĩa là phải sẵn sàng, nghĩa là phải có đèn. Nếu có thể nói có đèn hay có đuốc, đấy, có thể là phải nói là có đuốc chứ không phải chỉ là đèn, mà là có cái đuốc đấy. Và như thế anh chị em mới thấy là tiếc thay. Như vậy, để ở đây nói liền để lát nữa anh chị em đỡ mất thì giờ, là như thế có 5 cô khờ và 5 cô khôn. Và cái 5 cô khờ với 5 cô khôn khác nhau ở đúng một điểm. Điểm gì? Là gì ạ? Đấy, là 5 cô khờ thì không gì, không có bình dầu. Bình dầu ạ, đấy tôi mới đọc lại, có chữ bình ạ, không có mang bình dầu dự trữ. Mà như vậy anh chị em mới thấy cái là cái đuốc á, mấy em sinh viên mà họ đi trại họ cũng làm cái kiểu này ạ. Đó, họ cũng tẩm lại, họ cầm cái gậy, họ tẩm cái gì đó rẻ, bùi nhùi, hay là có một cái lon ở phía trên á, rồi họ bỏ bùi nhùi ở trong, họ đốt, và khi nắn tắt họ đổ thêm dầu vào, châm thêm dầu vậy. Và như vậy 5 cô dại là 5 cô có đuốc nhưng lại không có dầu. Và họ đã đốt đêm hôm qua chờ đợi, họ đã đốt đuốc, và bây giờ đến lúc cần thì giờ nó tắt rồi, giờ này không có dầu đấy, giờ làm sao cho đèn cháy bây giờ? Nó đã hết dầu rồi mà nó không cháy được nữa. Và vì thế nên mới xảy ra chuyện là xin dầu của nhau, đồng ý không ạ? Xin dầu của nhau thì sau đó thì năm cô khôn nói với cô khờ rằng là các chị thế nào ạ? Ra hàng mà mua ở bên nước Do Thái, khi có đám cưới thì nghe nói rằng những tiệm sẽ mở khuya hơn ạ. Bởi vì đám cưới người ta hay cần những cái thứ này thứ kia, chẳng phải chỉ là dầu mà còn nhiều thứ. Và vì thế nên khuyên các cô ấy thì ra hàng mà mua đấy. Nhưng mà anh chị em biết lúc nãy là ông tưởng là ông là đã nói những điều rất là hay, mà để cho anh chị em biết như thế. Bây giờ anh chị em nhìn thấy có cái phái đoàn là phái đoàn nhà trai đến nhà gái đón dâu, đồng ý. Phái đoàn nhà gái gồm có những cô trinh nữ này và cả cô dâu nữa, nhà gái nữa đi ra đón họ. Nhưng mà đây là một cái chi tiết mà theo tôi nghĩ là nó hơi khác một tí. Là đối với Việt Nam mình thì đến như thế thì phải vô nhà cô dâu rồi ăn một bữa gì, đúng không nào? Ở đây không có vẻ như thế ạ. Ở đây không có vẻ vô nhà ăn ạ. Mà đến để đón và đi. Đấy, và như thế đón để đi thì rớt lại 5 cô dại. Đồng ý, bởi cô đang đi mua. Nên bây giờ rớt lại 5 cô dại. Và như thế chỉ còn có 5 cô khôn và cái phái đoàn của nhà gái đi với phái đoàn nhà trai này, đèn đuốc vui vẻ, tất cả như thế, cả trống giếc đàn địch, tất cả như thế. Và họ đi về đâu? Về nhà trai. Đây là nhà trai chứ không phải nhà gái. Đi về nhà trai đấy. Và anh chị em hỏi tôi, sao cho biết nhà trai cho trai hay vậy? Bởi vì ai là người đóng cửa mà không cho vào? Chú rể đấy, chứ nên nhà gái chú rể làm gì mà có cái quyền đóng cửa, đúng không nào? Thì tất cả như thế, cả cái phái đoàn đấy đã ùn ùn kéo về nhà trai. Bữa tiệc diễn ra ở đó chứ không diễn ra ở nhà gái. Tức là tôi chỉ đi đón cô ấy, đưa nàng về dinh, thế là đưa về, nó thế là ăn ở đấy. Thế nào, thành ra là đi về, và chính đi như thế đấy, đến nơi. Và như thế những cô khôn á là được đi vô nhà trai, được vô nhà trai vui vẻ, bởi vì cùng đi cùng một đám trước ấy mà. Thế thôi. Và sau đó ở đây kể một cái chi tiết rất là ngộ nghĩnh, là đóng cửa lại. Rồi, thôi không vô nữa. Anh nào vô là thôi, trễ rồi, giáng chịu. Đấy. Thế thì đóng cửa lại. Và những cô kia sau khi đi mua dầu rồi, kể tội nghiệp thì chắc đông dầu hồi xưa chắc đông lâu dữ hay sao. Chứ tôi nghĩ tôi mà rượt là tôi rượt được hết á. Này kỳ ghê. Thế này vừa khôn á, vừa dài mà chân cũng chậm nữa, trời ơi chán thiệt. Đấy, thì nhưng mà thật ra thì chị phải nói về, chứ nếu mà rượt được thì đâu có còn chuyện gì nữa, đúng không nào? Thì đâu còn dụ ngôn gì nữa, dụ ngôn nó phải rượt, không rượt được ấy mới được. Thế thì cô ấy chứ nếu rượt được thì làm gì còn chuyện gì nữa đấy. Thế thì cô mấy anh kia là đến sau mua dầu về rồi hí hửng, mỗi anh đều cầm bình dầu và thậm chí đèn đuốc sáng trưng. Không? Lúc đấy không sáng, bây giờ rất sáng. Đến nơi gõ cửa xin vào, thấy người ta ăn trong đó, thấy đấy và muốn vào, nói xin cho em vô em dự tiệc cưới. Và anh chị em lát nữa sẽ nghe cái mẩu chuyện rất là kinh khủng giữa chàng rể này hay là cái nhà trai này đối với những cô đến trễ. Anh chị em ơi, đấy là chuyện đám cưới đấy. Vâng, tức là chỉ có một điều mà anh chị em để ý là đàn trai đến nhà đám gái đưa dâu về nhưng không có ăn ở đấy, mà về bên này mới ăn. Xong rồi, vâng, thế được rồi, hết câu số 1. Nhưng mà như thế những câu sau trở nên dễ quá, câu sau chả còn có vấn đề gì nữa. Câu hỏi số 2, đọc dụ ngôn trong bài phú âm này, bạn có thấy những nét của một đám cưới ngày xưa như thế không? Thì đấy là tôi trả lời rồi. Lúc nãy tôi nói cho các anh chị em, lúc nãy ông Tưởng cũng cho chúng ta biết, bao nhiêu người cũng nói là đám cưới ngày xưa như thế. Và cái bài phú âm này cũng nói lên một đám cưới na ná như vậy. Anh chị em được không? Đấy. Đâu, đâu, nói anh câu rồi.
Dụ ngôn trong bài phúc âm này cho thấy những nét của một đám cưới ngày xưa. Các cô phù dâu trang điểm mặc áo đẹp và mang theo đèn. Vì chàng rể thường đến đón dâu vào buổi tối, vì ngày của người Do Thái bắt đầu từ 6 giờ tối là đầu ngày. Các cô phù dâu sẽ cùng cô dâu đi về nhà chồng để dự tiệc cưới. Khi chàng rể đến, các cô sẽ cầm đèn thắp sáng trong suốt hành trình đi đến chỗ dự tiệc. Đức Giê-xu đã dùng một lễ cưới để mô hình hóa cho dụ ngôn của người. Chúng ta có thể nhận ra một lễ cưới ngày xưa của người Do Thái, nhưng dụ ngôn của Đức Giê-xu cũng được sắp đặt lại cho sau thấy được sự cần thiết là phải có bổn phận sẵn sàng để gặp gỡ Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa của dụ ngôn.
Vâng, không có gì mới đâu. Không, cái là việc câu sau. Tụi mình giờ đang nói về cái những nét đám cưới. Thì cái dụ ngôn này là cái dụ ngôn này với cái đám cưới ngày xưa là nó không có gì đụng nhau hết, nó không có gì chênh lệch quá đáng. Số 3, tìm những điểm giống nhau và khác nhau. Cái này câu này hay hơn, vui hơn ấy. Câu này tôi kêu người mấy người nghe, ai mà ngồi cười cười những câu này là bị dính. Cười người ta rồi cười người hôm trước hôm sau người cười đó nghe. Tìm những điểm giống nhau và khác nhau, còn giữa năm cô khôn và năm cô dại, giống nhau và khác nhau. Rồi, rồi nhớ chỗ nào giống nhau phải đọc câu số mấy rồi nghe, chứ không phải tự nhiên nói không không. Phải nói số mấy, nhìn vô khác giống khác rồi.
Dạ, con thưa cha, điểm giống nhau giữa các cô dạy và các cô khôn là các cô đều mang đèn đi ạ.
À, tức là 10 cô đều có đèn.
Dạ vâng.
Đèn hay đuốc cũng được. Vâng. Đây, vâng, đèn đuốc rồi. 10 cô đều có đèn, đồng dạ, ý.
Vâng. À, 10 cô đều chuẩn bị đi đón chú rể và là phù dâu.
À, đúng rồi, 10 cô đều phù dâu, không ai phù rể cả. Rồi.
Dạ, và sự khác nhau là ở câu 2 năm cục của sự khác nhau.
Cái gì?
Con hết sự giống nhau rồi. Giờ
bây giờ khác nhau này,
dạ,
khác nhau.
Chương 25 câu 3 là quả vậy các cô dạy mang đèn mà không mang dầu theo. Còn
rồi.
Những ở câu 4 còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang
rồi,
chai dầu
rồi,
theo.
Rồi, khác nhau là không có bình dầu.
Dạ.
Rồi.
Còn khác nhau đó là các cô khôn thì được vào trong nhà, còn các cô dạy thì không được vào trong nhà. Thì
dĩ nhiên rồi, cái đó là quá dĩ nhiên. chuyện đó phải kể. Vâng, rồi có ai tìm thấy những cái điểm giống nhau? Có rất nhiều điểm giống nhau khác đấy, chứ không phải chỉ có như vậy đâu.
À, các cô giống nhau là 10 cô đều là trinh nữ hết.
Hôm nay nói rồi mà không?
Chưa.
À, chưa hả? À, chưa. À, 10 cô mới là 10 cô phù dâu. Ủa, có thêm một ý thôi vậy rồi hả? Cái ít vậy. Đây đây kìa chị kìa, 10 cô đều là trinh nữ, chưa có. À,
thế cha là 10,
chưa ai lấy chồng
10 cô đều cùng ngủ.
Đúng rồi, tức là khi khuya rồi anh nào nấy ngủ hết, khôn cũng ngủ mà dại cũng ngủ như thường. Chứ không ai là thức nổi, chịu không nổi. Rồi, có ai thấy gì nữa không ạ? Ồ, rồi rồi biết rồi, ngủ. Có ai đã tìm được những câu sau mới hay, ai mà tìm được cái giống nhau nè. Đấy, có ai thì giơ tay lên coi chứ, giơ tay. Một câu cũng được.
Dạ thưa cha, là các cô đều thức dậy và sửa soạn đèn.
À, đều sửa soạn đèn. Như thế là ngay cả những cô dạy cũng rất ước ao được làm gì ạ? Được đi vào trong cái đám rước để mà rước dâu, để đưa cô dâu về nhà chồng á. Đấy, như vậy bắt đầu hay hơn rồi đó. Tức là năm cô đều muốn làm cái việc đúng của mình, là việc rước dâu. Vâng, thêm gì nữa không?
Dạ, còn điểm khác thì con so sánh một bên thì khôn, còn một bên thì dại.
Rồi, thông qua. Ôi trời.
Dạ, và cái điểm tiếp theo nữa là cô dại thì xin dầu, còn các cô khôn.
Dĩ nhiên rồi trời. Có dầu với ai muốn đi xin làm gì.
Còn cái điểm nữa là các cô dại thì đi mua, còn các cô khôn thì không. Ui, cần phải đi mua.
Giờ dễ sợ. Đây hai ông bên này có câu hay hơn như đây.
Dạ thưa cha, các cô khôn thì được dự tiệc cưới, còn các cô dại thì không.
Cũng không có xuất sắc gì cho lắm. Đấy, có ai, ủa sao con giơ tay rồi không thấy gì hết à? Không, sợ quá rồi, sợ bị chê nên không dám giơ tay.
Thưa cha, cô khôn thì tỉnh thức, cô dại thì không có tỉnh thức. Ủa?
Hai bên đều ngủ hết á. Trời ơi, thiếp đi đều ngủ cả. Ai mà tìm được
cha, có điểm khác nhau nữa là
khác đèn, nhau á.
Khác nhau nữa, đèn của các cô dại thì đã bị tắt, còn đèn của các cô khôn thì vẫn cháy sáng. Còn các cô dại thì phải chạy đi mua dầu, còn các cô khôn thì không, thì được vào dự tiệc cưới với chú rể. Còn các cô khôn được dự tiệc cưới cùng với chú rể, còn các cô dại thì đã trở về nhưng không, nhưng bị từ chối cho vào dự tiệc. Các cô dạy cũng có nhiều thiện chí để cố gắng đi mua dầu và trở lại.
À, cái gì tôi thích cái câu vừa rồi của chị ấy. Câu này hay đó, câu gì nói lại câu vừa rồi.
Các cô dạy cũng có nhiều thiện chí đã cố gắng đi mua dầu và trở lại, xin vào dự tiệc cưới nhưng mọi việc đã muộn.
Cái câu cuối là câu được khá. Tôi thích cái chữ là các cô dạy cũng là những người có nhiều thiện chí. Cô ấy rất muốn được tham dự tiệc cưới với đèn, mà muốn tham dự tiệc cưới phải đi rước là phải có đèn, cứ đi ban đêm mà đi rước phải có đèn. Vậy nhưng cô ấy dẫn đèn nó tắt, và cô ấy rất ao ước muốn dự tiệc cưới, rất ao ước, và như thế làm sao đèn nó sáng bây giờ đấy. Và vì thế nên khi tôi thích cái này là khi mấy cái cô khôn đó nói em không đủ giàu đâu, thôi mấy chị ra hàng mua đi, thì mấy cô này vâng lời cái rụp, đúng không nào, vâng lời cái rụp, tức là không có cãi vã gì đó, không cãi vã, dạ để em đi mua, đó là ba chân bốn cẳng đi mua đó. Như vậy tôi xin anh chị em để ý chữ của chị này rất hay, chữ thiện chí. Thế thôi, thiện chí qua cái việc là đi xin giàu rồi người ta từ chối, người ta biểu mình đi làm đường khác, và họ vâng lời và chạy đi mua. Và chưa hết, sau khi chạy đi mua thì chạy học tốc để đến nhà trai, chứ nếu mà không thì họ nói thôi vậy khỏe, thôi khỏi đến nữa, khỏi không đâu, nói khỏi đâu, họ rất muốn đi rước dâu rất muốn, có lẽ họ cũng rượt theo, rượt không kịp, và họ đã đến tận nơi và họ đã xin vào. Thì tất cả chữ này anh chị em để ý dùm cái chữ, những cô dại là những người có thiện chí, rất muốn dự tiệc, bằng cớ đã xin dầu, mua dầu, chạy đến nhà trai khi cửa đã đóng, năn nỉ để xin vào. Anh chị em thấy chỉ cần viết một chữ thiện chí là tôi thấy là coi như là đạt yêu cầu rồi. Đấy, và như thế anh chị em hỏi, ủa cái chữ này sao nó kinh khủng? Kinh khủng ở chỗ ngay cả một người có thiện chí như thế vẫn có thể bị lọt sổ. Chứ có phải tan ác đâu. Chứ đâu phải là anh tưởng anh chị em cũng chắc dại là mấy cái người là bê bết không ra làm sao, không có đâu. Rất tử tế. Và tôi cá với anh chị em về ăn mặc đẹp này, tôi đoán là ăn mặc đẹp là 10 cô đều mặc đẹp như nhau ấy, 10 cô đều hớn hở. Vâng, và rất thích thú trong cái việc dự lễ cưới này, bởi vì dự lễ cưới này đối với cô ấy là một hân hạnh. họ rất thú vị. Đấy, thành ra không biết anh chị em có thấy cái chữ vừa rồi, một cái chữ bé, chữ thiện chí, anh chị em cũng thấy đấy, nhìn vào bản văn thì anh thấy à, vậy chứ mà anh chị em coi vậy chứ nãy chưa ai nói câu này nè, câu số 7 nè, nhìn thấy chưa, không ai chịu nói hết đấy. Thấy câu số 7 chưa? Thấy chưa? Ủa thấy chậm vậy? Thấy chưa? Này nghe đây này, đây là điểm giống nhau nè. Bấy giờ tất cả các trinh nữ, nó giống nhau nghe, đều thức dậy chưa hết câu hai, và sửa soạn đèn. Thấy không? Đấy, cô có nói không? Cô nói rồi à? Nói rồi. Nãy đâu nghe đâu thấy rõ ràng gì đâu, đâu có đâu có nói rõ như tôi nói đâu. Nói gì mờ ảo à. Xin dầu, thiện chí là xin dầu, chạy đi mua dầu, rồi đi theo, rồi đóng cửa lại, mấy anh kia rượt theo đó, xin mở cửa. Dạ vâng. Và nhưng mà tôi có nghĩ có sự thiện chí là khi mà ông ấy nói là thôi không có mở cửa đâu, thì mấy cô này không biết làm gì ta, chứ đi về thôi chứ làm gì nữa. Đấy thế. Vâng, đấy, cầm đèn là thứ nhất là họ đều là những trinh nữ này, thứ hai đều cầm đèn này, thứ ba là đều là những cô phù dâu này, và đều thích thú trong việc đón này, và tất cả ăn mặc đều phải hồ ngầm là ăn mặc rất là đẹp này, chỉ có khác nhau cái mũi. Các anh chị em ơi, như thế theo ý tôi ấy, cái điều khác nhau duy nhất có mỗi chuyện đó là cái bình dầu, đúng không nào? Nó kinh khủng như thế. Thế là cái ở đây đây, vâng, có ý là khác nhau có mỗi cái bình dầu. Không có gì ghê gớm. Vâng.
Thưa cha, còn một cái câu cha quên là cái câu số 10 ấy cha. Tức là có là và những cô đã sẵn sàng. Tức là cái từ là đã sẵn sàng cha.
Vâng, tức là sao ạ?
À, thì nó khác với lại cái những cái cô mà kia cô dạy là không chưa sẵn sàng.
Hay lắm, tôi đồng ý. Đấy, như thế là năm cô khôn là những cô sẵn sàng. Ấy, những cô sẵn sàng, những cô có chuẩn bị, và năm cô dạy là những cô không sẵn sàng. Và nếu ai hỏi anh chị em sẵn sàng là gì thì dễ quá, thưa sẵn sàng là khi chàng rể đến thì tôi có cái đuốc sáng, có cái đèn sáng để tôi tham dự vào cái đám rước ấy. Bất cứ khi nào chàng rể đến, ngủ thì cứ ngủ, chàng đến chậm ta cứ ngủ, nhưng mà khi chàng rể đến tôi phải có đèn sáng ấy. Còn không có đèn sáng này không có được tham dự vào cái đám rước, nó được ban đêm ấy mà. Đấy thì không nào được tham dự. Thế nên tôi đồng ý với ông về chữ sẵn sàng. Như vậy cái khác nhau giữa hai bên là một bên đã sẵn sàng bởi vì có giàu rồi dự trữ. Rồi chị còn thấy thêm gì nữa?
Thế cha, cha nói là các cô nó có thiện chí, năm cô dạy là có thiện chí, nhưng mà theo con là các cô nó không hề có thiện chí. Nếu mà có thiện chí là đã phải chuẩn bị sẵn sàng chu đáo hết rồi, đâu mà có tất tơ tất tở giờ đó mà đi mua dầu.
Có ai phản đối ý vừa rồi không ta? Có ai bênh vực giùm tôi mấy cô không? Tôi thương mấy cô quá.
Dạ thưa cha, theo ý con đó thì con cũng không có ý phản biện đâu, nhưng mà những người khôn ngoan đó thì thường là người ta chuẩn bị từ xa, còn những cái người mà cẩu thả hoặc là người ta vội vàng thì người ta chẳng chuẩn bị gì đâu, theo con là như vậy.
Tức là ý anh cũng chê là mấy cô này là đáng đời gì đúng không?
Thưa cha, con thì con thấy nếu mà so từ mình ra thì cũng thấy cái gì cũng có thể xảy ra được cái đoạn giới hơi ạ, cho nên là chuyện quên dầu cũng bình thường nè. Vâng, tức là có thể là lúc này thì quên dầu, lúc khác thì quên khăn, hay là thậm chí là quên luôn đuốc mặc dù là rất muốn đi dự ạ. Tức là những cái lỗi đó đối với con người thì con nghĩ là nó là bình thường. Chỉ có ví dụ như những cái gì mà nó liên quan tới quan điểm đạo đức sống gì đó thì nó, nếu mà nó sai thì nó sai hẳn. Chứ còn những cái thứ mà nhỏ nhỏ, nếu mà cái việc cái dầu đấy nó đại diện cho những cái lý tưởng lớn lao trong đời, ví dụ như đức tin chẳng hạn, thì ok, nếu mà thiếu cái đấy thì không thể đi đúng đường được. Nhưng mà những thứ khác nhỏ nhỏ thôi á thì chúng ta đều có thể mắc phải, chứ không hẳn là mấy cô đó dạy đâu ạ. Chỉ đơn giản là cổ là người bình thường ạ. Cái con thông cảm với cổ ạ.
Dạ, dạ thưa cha, con muốn hỏi một câu là mấy cô dạy xin dầu của mấy cô khôn, vậy mấy cô khôn không cho, có phải mấy cô đã ích kỷ không?
Cái đó nằm trong câu sau em à. Chưa tới câu đó em.
Thưa cha, con nghĩ là năm cô dạy cũng có thiện chí, nhưng mà bởi vì cô dạy thì bây giờ mình đã bởi vì mình hôm nay mình đã được Chúa Giêsu dạy cho cái bài học này thì mình đừng dạy nữa.
Đúng rồi, hay ý, câu này ý hơi hay á. Đây đây có đừng dạy nữa. Đúng rồi, thiện chí là một chuyện, còn dạy là chuyện khác rồi.
Dạ thưa cha, bản thân con thì nghĩ rằng các cô dạy có thiện chí nhưng mà chưa làm hết tâm trong công việc. Bởi vì trong tin mừng nói là chỉ có 10 cô trinh nữ đi đón chàng rể, chứ không phải là tất cả ai cũng muốn đi đón chàng rể cũng được cầm đèn đi đón hết, mà chỉ có 10 người. Con nghĩ rằng 10 người này là những người đã nhận được lời mời của cô dâu để trở thành phụ dâu để mà đi đón chúa rể. Thì đã nhận lời mời thì phải tiên liệu trước những gì nó sẽ xảy ra để mà có thể chu toàn được công việc của mình. Còn những người này không nghĩ tới những việc nó sẽ xảy ra mà chỉ nhận thôi, nhưng mà cuối cùng khi việc nó xảy đến thì lại không biết cách giải quyết.
Dạ thưa cha, là cái này là con phải nói là các khôi dạy là thiền trí, bởi vì là cái con cảm thấy là bản thân con giống các cô dạy, cho nên là bây giờ mà con mà nhiều khi con không, con sự thật là áp dụng với đời sống của con là nhiều khi con cũng chu tâm, giống như ví dụ như sơ giáo nói là hôm nay em thế này thế nọ, thì sự thật là bởi vì nó quá chu tất cho nên là con quên những cái quan trọng nhất, cho nên là không, sự thật, cho nên là cái này nếu như mà nói thì rất là khó. Nhưng mà con thì con bênh cho các cô dạy là con là sự thật là nhiều khi con rất là thiện chí, nhưng mà tại vì nó quá thiện chí cho nên nó quên cái quan trọng thôi ạ.
Thôi ngừng lại, nhiều ý quá, rối quá, nhiều ý lắm, rối. Nhưng mà cũng có cái ý là cái đây là cái dụ ngôn ạ, đúng là cái, nhưng mà nhưng mà kể ra cái cô mà đi như thế mà không mang dầu thì có, hay là thời đó người ta cứ đèn đèn thì phải có dầu chứ, đấy mà cô lại không thì cũng kể là một cái thiếu sót, cũng không thể là nói là không được một thiếu sót. Và cái thiếu sót tuy nhỏ nhưng có thể đưa đến những hậu quả lớn ấy. Và như thế anh chị em mới thấy rằng là có thể có thiện chí mà lại vẫn thiếu sót ấy, mà mình trong đời mình ấy là nó cũng có thể đưa đến những hậu quả. Nhưng mà câu vừa rồi có một câu quan trọng là ở đây khi Đức Giêsu nói cái dụ như vậy, anh chị em thấy là chúng ta chỉ nên bàn về cái chuyện đơn giản thế này: để có thể được dự đám cưới thì anh phải sẵn sàng. Nghĩa là khi tôi đến thì anh có đèn sáng cho tôi dùm tôi ạ. Tôi không cần biết lý do, chỉ biết là khi tôi đến mà anh không có đèn sáng là anh không ở trong tư thế sẵn sàng. Mà muốn có đèn sáng thì đèn chưa đủ, phải có dầu nữa. Đấy, thế thì anh phải làm sao? Vừa có đèn vừa có dầu, thế thôi. Còn làm sao lại được? Để có đèn sáng là được. Thế thì ở đây cụ thể những cô dạy, những cô không làm được điều ấy. Khi chàng rể đến, cô ấy không có đèn sáng. Cô ấy có đèn nhưng nó không sáng được. Đấy, anh chị em hiểu. Và có lẽ đấy mới là cái chốt của vấn đề đấy. Nếu mà chàng rể này như anh chị em thấy những câu sau là đại diện, là giống như Đức Giêsu. Khi Đức Giêsu đến với chúng ta và chúng ta ở trong tư thế không có sẵn sàng, chúng ta có thể bị hụt ngài. Chúng ta không bắt được ngài, hay là chúng ta không có thể có được cái cuộc gặp gỡ với ngài mà lẽ ra thì có cuộc gặp gỡ ấy, nhưng cuối cùng chúng ta lại ở bên ngoài. Vâng, chúng ta thử đi sau những câu ra sau ạ. Sau này anh chị em sẽ thấy có câu hỏi giàu là cái gì ấy. Đấy, mà như nó nằm từ từ, mình đi nhanh quá. Vâng. Đấy, thế thì bây giờ câu này dễ đấy, điểm khác nhau đấy. Bạn thấy các cô dạy có nhiều thiện chí, tôi cũng thấy có nhiều thiện chí, tôi cũng thú thật là có thương các cô dạy đấy. Vâng. Bởi vì nói chung thì mình cũng dạy thì là mình phải thương những người dạy thôi.